tổ tư trai sơn tạo từ kiến lập tất cả các đạo tràng tâm địa quốc. Kính bạch trên Thế Tôn Thiện Đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, đạo tràng Như Lai Thiện tử ở phong của đây là Arizona, và đây cũng là buổi thứ hai chúng tôi chia sẻ với quý vị. Buổi sáng thì chúng ta cũng có một thời, buổi đây là buổi thứ hai và buổi chiều. Ngày mai chúng ta có ba thời, thời buổi sáng, buổi chiều, đặc biệt là buổi tối và lúc 8 giờ để tới chia sẻ nhau về phần niệm Phật, hành thiền, tập thiền với trị bệnh của một thuốc. Nói chung là tay dùng phương pháp tu và bài về sức khỏe. Đề tài đó là tài tu và sức khỏe. Tại vì mình dùng thuốc thì vào tối ngày mai nha. Buổi sáng thì chiều mai người ta nói về quan âm và cái phương pháp lại của Phật danh rồi đó. Thì buổi sáng thì buổi chiều mai, còn vào buổi tối hôm nay chúng ta có cái thời chính pháp. Giờ theo như buổi sáng có hứa với dục tử là vào buổi chiều hôm nay chúng ta có một thời giáo pháp nói về tâm và nói về tướng của tất cả các tướng pháp mà chúng ta tu tập. Đức Phật dạy là mình có danh và có sắc, tức là chúng ta có hai phần, có thân và có tâm. Nếu có thân và có tâm thì sướng hay là khổ, tức là vui hay khổ, chúng ta có hai phần. Vui chúng ta có cái thân mình vui và cái tâm mình vui, còn khổ chúng ta cũng có thân mình khổ và tâm của mình khổ. Như vậy thì hai cái mà cái cây đó thì nó chỉ có cái gốc mà, chứ không bao giờ có hai cái gốc cả. Do đó mà bây giờ mình suy cùng suy tận cái nào nó quan trọng hơn. Thời Đức Phật thì có một cái ông ngoại đạo, ông nói là tâm là quan trọng nhất, tâm dẫn đầu các pháp. Nghe Đức Phật thì để dùng nó, Đức Phật dạy cho đệ tử là ý dẫn đầu các pháp, có nghĩa là cái tâm ngược lại cho ông ngoại đạo. Thì ông ngoại đạo nói là tất cả mọi người đều sai lầm khi nghe ông Còn Đàm, tức là Đức Phật cái tên tộc Đức Phật đó, nói lên điều đó. Tại vì không phải là tâm dẫn đầu mà là do tướng mà dẫn đầu các pháp. Ông thí dụ như thế này, nếu mà chúng ta nghĩ là đi ăn trộm thì pháp lực có chuyện gì mình không? Ông biết đâu chuyện gì. Nhưng nếu ta nói một cái lời liên quan tới trộm cắp, chúng ta hành động trộm cắp thì lúc đó pháp lực mới chuyện mình. Do đó mà cái thân và cái tướng á là nó mới quan trọng, còn ở trong ý là không có gì quan trọng hết. Nên ông nói rằng là bữa nay á Đức Phật đi đến đây mà thuyết pháp, ông mời hết tất cả mọi người các tôn giáo gần đó và những người mà tín đồ của ông đi đến đó và mời quan quân luôn để ý kiến một cái cuộc tranh luận với Đức Phật. Nếu mà ông tranh luận thắng Đức Phật á thì Đức Phật phải quy ông và theo ông, còn ông mà tranh luận thua á thì ông phải quy y với Đức Phật theo Đức Phật. Mà ông chắc hẻm chăm chăm luôn, đến thơ được gửi thông báo quá chắc không được dòng dòng gửi email luôn thông báo mà lại announce quá trời luôn, gửi lại thì con thấy xanh đi dòng ta tính chuyện đông á thì Đức Phật ngài đã nhận cái lời sắp đấu rồi. Và khi gặp Đức Phật thì nói là bây giờ á ngài xác định lại lần nữa là tâm là quan trọng hay là thân mình là quan trọng, tức là vật chất quan trọng hay là tinh thần quan trọng. Thì Đức Phật nói là ý, tức là tâm dẫn đầu các pháp. Ông nói không phải. Nếu nói ý là tâm dẫn đầu các pháp, chúng ta làm tội lỗi là điều do cái miệng của mình và cái thân của mình thôi. Bây giờ ví dụ nha, là cái miệng của mình thăm hay ăn ta ở Mỹ này hôm nay có 19 á, lại bị ở tù á, đâu có gì, hôm nay có 19 thôi, lại bị ở tù đó, nên cái lời nói mình, mà mình hôm nay
chục ba, năm chục biết. Cách làm mũi đó, tức là không lời gần của người mà mình thăm ta đó, là bắt mình xử lý mình lời gần cái bắt mình đó. Do đó thăm có gì sẽ thăm là cái ngoại khẩu của mình. Cái thứ hai là lúc đánh ta thì mới chết, thành nên ta là tội cho đánh ta sẽ chết. Và Đức Phật ngài không trả lời, ngài hỏi ông bà đạo rằng, bây giờ ví dụ nha, mình đi lên cái con đường mà người ta có con phép, con thú nuôi á, người ta thả ra ngoài đường nó nhỏ xíu nè, nhỏ xíu nè, nó bò ra ngoài đường, có mình lỡ là cả chết thú nuôi người ta rất đắt, con này rất đắt tiền nha, chứ mình như con chó đầu nhỏ nhai nhỏ xíu không có lông gì như vậy. Bò ra ngoài đường đạp chết như vậy thì ta mới đưa lên trên á quan làng, đưa ra tòa á, ông xử ông có làm xử mình như nào. Như vậy thì theo ông á thì mình phải xử cái này tội này mình nghĩ ra sao? Các ông phải đảo kia nha, bỏ tiền gì đây là mình có cố ý hay vô tình nha. Nếu mà mình vô tình đạp á thì tội nó nhẹ, còn mà mình đã cố ý đạp á thì tội nó nặng. Cái Đức Phật đó, Đức Phật nói là đó, nếu mà có ý đọc á thì nói nặng, còn ông ta không có ý á thì nói nặng nhẹ. Như vậy là ý nặng hay là không có ý nặng? Bây giờ nếu chúng ta có ý giống thì nói nặng, còn không có ý thì nói nặng nhiều. Như vậy là ý dẫn đầu khám phá, như vậy là nghe hộ ông quy gì bằng luôn 500 đệ tử quy gì bằng luôn á, cái gì đó là câu chuyện của mẹ đó. Có nghĩa là cái ý mình là nên nó bị khổ khổ tâm là khổ nặng nhất, chứ phải là khổ tướng. Giàu nghèo đã là nghèo, tức là khổ tướng, mình không có cơm ăn, mình không có áo mặc. Cái gì như mà vợ chồng giải thoát được, người ta giải thoát được, nhưng mà đến khi người vợ bị tổn thương rồi đó, có gì ta là đứng đứng không nổi nữa. Ta không làm gì cho người kia, người ta bị này gọi là tinh tinh luôn. Đi chồng mà làm chồng tổn thương, như là chồng vợ bé, chồng bắt tội, chồng phá tàn khổ, là ta bị tổn thương luôn, tức là tổn thương gì tinh thần. Vì vậy cái khổ lớn nhất là khổ trong tâm của con người, chứ không phải là khổ tướng. Cái khổ lớn nhất con người bây giờ mình không có ăn, nó có gì mình ăn ra bo lộn cũng không sao nữa, mình không có mặt á, người ta lượm giải ra giá người ta không, không sao cả. Ta có chỗ ở, ta đi chôn cất, ta ở không sao, vì ta còn sống được cái gì. Nhưng mà khổ tâm thì ta sống không được, vì thế nào? Ví dụ như các ta bị bệnh tình, cái là ta liệt luôn, ta thu bài, cái là liệt luôn. Người ta bị lừa gạt, ta là liệt luôn, ta bị tổn thương, ta liệt luôn. Thì thế chưa? Nhưng cái tâm mình được thì quan trọng. Mà cái tâm mình quan trọng là không lo cho tâm mình, mà lo cho tướng tâm mình. Bây giờ nha, thấy là sáng có gì, lo cái gì? Lo ăn, lo uống, lo mặc, lo cái mà đi cài, đi vừa, lo tiền, kiếm tiền cái túi thân này. Chứ có bao giờ ai nói kiếm tiền túi thân này không? Giờ đó mình nuôi thân ra không nuôi tâm, mà thân mình á thì nó bệnh nó già nó chết, thì tâm mình cũng vậy, nó cũng bệnh cũng già cũng chết, không cho nó ăn, không cho nó uống, cho nó trị bệnh, cái gì? Như vậy á thì chúng ta là thấy được là tầm quan trọng của tâm. Nên con nhà Phật các ta cần quay về tâm để ta tu, thì gọi là đời sống tâm linh đó. Đời sống tâm linh là để cho tâm họ, ví dụ như nghe cái tâm thiếu gì, thiếu cái thức ăn gì, thức ăn tiền đó, cho vô tâm mình sống được là phải có sự tỉnh lặng. Tâm mình vẫn luôn dẫn động liên tục, thế này là tâm rất là khổ, nó không sự tỉnh lặng. Nên sự tỉnh lặng của tâm đó là tâm thiền. Cái thứ hai nữa là chúng ta hiểu pháp nhà Phật, cái khai tâm ở dưới mình ra. Mỗi khi tâm mình được khai, nó nhẹ nhàng, thanh thản lắm. Mỗi khi tâm mình không khai, quyết định trong cống bị rác nén gì đó, mình về chỉ có không có bị gác ném vô cái lại ta tự lo, ta không nhất thiết được luôn, nên nó ta bị sao, bị sốt, bị stress, bị trầm cảm, bị nhớ ở rất đau, bị là phôi lớp làm tâm mình á là nó rất là đau khổ. Nên á có cụ tử á giờ tới là con thầy phải thầy ở chừng nào con hết khổ á thầy, ở cái gì người ta nào khổ không, người ta nghèo quá ta khổ con đó, nghĩa là người làm ta giàu lên á, người ta bị ông chồng ông ta ông có sự xấu đánh đập hoài, chừng nào hết khổ nghĩa là chừng nào ông chồng ông quay về con đường tốt á, ta khổ chỉ con vậy á, thì chừng nào con á ta hết vậy, ta hết tổ á, à, rồi ta có nhà, ta tổ có phải đi thuê nhà, thuê nhà mướn, đâu đó là chừng nào hết khổ tức là chừng nào nhà đó, à, cái gì người ta không hiểu được cái bản chất của đau khổ mà người ta thấy hiện tượng của đau khổ mà thôi, hiện tượng đau khổ là những cái gì thiếu ở bên ngoài vật chất có làm có đủ phải không, là hiện tượng của đau khổ thôi, mình thiếu đó tưởng chừng như nó là khổ nhưng không phải là gốc của đau khổ, gì gốc đau khổ là tâm không giác ngộ á, là nó đau khổ, cái tâm giác ngộ là ở đâu nó cũng mà không có đau khổ hết á, ví dụ như á là tâm giác ngộ tức Phật giác ngộ cả chúng ta là hoàn không có khổ, qua Bồ Tát đi vào khỏi cả quỷ mỗi sanh như ngày không khổ, còn địa đẳng như Bồ Tát đi địa ngục cứu người địa ngục như ngày không đau khổ, nhưng mà mình xuống địa ngục mình khổ đau dữ lắm, lửa cháy nước dân bây giờ tám ba lên thì cố mình chịu được, nhưng các ngài Đức Phật dạy đi vị Bồ Tát á, tôi được bán cũng thất thực, mặc một cái ca sa, một cái ống chỉ, cái may đồ đó thôi, và cái đại lọc nước thôi, như vậy là ta có khổ, còn mình có đầy đủ hết, mà chúng ta khổ tức là trong tâm mình chưa được giải thoát, trong tâm mình chưa được tháo gỡ, trong tâm mình chưa được bình an. Do đó là ta quay về ta tu tâm, nên quay về tu tâm á, ta chỉ bày kinh Đức Phật dạy đó là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, có nghĩa là quay về với chính tâm mình để mà chúng ta tu tập để tâm mình được thành Phật, tâm mình lãnh rộng giáo pháp của nhà Phật, tâm mình thực hành được giáo pháp nhà Phật để tu tập để giáo pháp chúng ta như là những gì tùy theo. Do đó mà khi tu tập á là quan trọng nhất là tâm mình, nhưng mà nếu quan trọng nhất tâm mình sao tại sao đó mình lại là mặc áo trạng, tại sao mình ăn chay, tại sao mình là bỏ ngỏ, tại sao mình kinh, tại sao mình trì chú, tại sao mình niệm Phật, tại sao mình di chúc ăn gì đâu đó, cái đó vậy thì nó thấy tướng không, mà đi cái trì chú rồi không đi chú nó đi tu không đi tu quá nhàn đi nha, tu á này đi kinh hành sai bét, đi ngồi thiền sai bét, rồi á này tụng kinh sai bét, ví dụ mình chơi tay chơi cái nước đó, tâm niệm Phật quá kinh, à cái gì như vậy thì có cái chứng chỉ trong cái tu tập, mà giờ tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về thầy với đề tài được mang đến là mượn tướng sửa tâm hay gì đó. Chúng ta không mượn tướng mà là mượn chấp tướng, rồi có những người không mượn tướng để chấp tâm là có gì chúng ta phá hại thì con này ở trong tâm mình làm tu được này, à mượn tướng là gì, mà mượn mượn tướng này mượn tướng Phật, à cái gì mượn tướng Phật mình chấp tướng mình mượn tướng Phật đó là mình phải thỉnh Phật Đài Loan, thỉnh Phật Trung Quốc làm cái Phật Việt Nam về về đây cho đó, rồi bây giờ
mê lắm, nhưng mà bữa trước đó mà vợ con á đi ra ở
mà dùng những đồ gì mà gọi là thân hại của chúng sanh đó, nhằm đi đó và thử mua tặng cái đôi giày mà đôi giày giá chúng ta bò đó quý vị, nhằm khi cũng không muốn mang đó quý vị, mà mình khi chậm đó xin đi đi cho bây giờ bạn đã biết đâu đó, mình đi chậm đó xin đi lại cái da chết da không phải da da giả thôi đó quý vị, bây giờ thì chắc không dám mang rồi đó lại đuổi á, không phải là đuổi ngà voi hay đuổi xương heo rồi mà không xài đó quý vị. Do đó mà ta thấy á là cái tướng ở bên ngoài tuy là nó quan trọng nhưng mà không phải là mình nhẹ cho nó để mà mình tu tập được là phải có thân tướng đẹp, có cái áo đẹp. Cái người tu tập mà tốt đó là nhiều cái sâu chuỗi, cái người đó phải có phàm hờ lần nãy đi ngang gì mà tất cả tướng bên ngoài gọi là tùy duyên. Tùy duyên là sao? Có duyên nào ta làm vậy chứ không phải ta khổ đau với nó. Bây giờ á, có những người tu á, nghe thầy nói là nếu mà chuông mỏ Đài Loan mà tượng của Dung Hoa từ Đài Loan mà đó là mình đã tu tướng của mình, nên đứa con có cái gì có thành bộ tượng Tây Phương Tam Thánh đem về tỉnh Tây Phương Tam Thánh, tượng của Đài Loan có cái gì bộ Tây Phương Tam Thánh 15 triệu á, nhiều hơn à, gì về cái tâm thật tu đây là tu hình tu tướng, ta tỉnh lên coi bộ tượng á ở chợ á là tỉnh cái 300 ngàn bạc trong vậy thờ này. Cái tu nó không có tu hình tu tướng như mấy người đây đâu nha, là trả lời tôi đi tu tôi tỉnh cái bộ 300 mà được con 4-5 đứa nó hùng lại nó muốn tỉnh cái bộ tượng xỉn cho ba mẹ tu về nhà ba mẹ từ chỗ tu bạch sức luôn vậy rồi tao đem trả cái tượng 2 đồng mắt chạy vòng đồng làm lại được thầy ba mẹ ba năm anh em con mua tặng người ta chứ ra vào bộ đường đẹp dễ sợ luôn dễ chửi nát rồi chứ không đi trả lại không trả lại lỗ rồi đó chứ đã 15 triệu trả lại lỗ 20% nó trả lại đâu lỗ là lỗ nó do đâu không đổ tự nhiên được chứ nó là một tiền thiếu tiền đó cho nó không trả lại trả 20% cho nó là đã lỗ 3 triệu bạc như vậy á thì ta mới thấy được á là trước này cũng ta con cái nó thỉnh cho mình chứ đâu phải mình bái tự đẹp gì lắm đúng không, mình không có tự thì con cái thỉnh cho mình thấy hợp lý, có con đứa hùng lại có cái đáng bao nhiêu vì vậy cái lòng hiếu thảo con cái mình thì mình nhận mình thở đi chứ đâu phải mình kêu con cái mua đâu, kẻ tướng kẻ tâm mình chê ghen, kẻ tướng nghĩa là mình chê ghen với cái tướng mình khổ đau với tướng đó là kẻ tướng, bây giờ phải khổ đau với tướng đó kẻ tướng giờ à bây giờ không kẻ còn ở cái tướng đó rồi. Do đó mà cái phần dạy tướng á cần tùy duyên ha, tùy duyên là sao, tùy duyên là cái gì thuận hình là thôi, nhưng mà đừng có đau khổ với nó là được. Bây giờ ví dụ nha, mình đi đám cưới, mình đi đám cưới á thì mình có thể á là mặc sườn sáng mặc ta sườn nâu nâu đó, mặc sườn gì cũng được đó có gì, nhưng mà đi chùa á mặc áo lam mặc áo tràng nè thì hết chưa, đi đám á thì là mình tùy thuận chúng sanh, chúng sanh phái gì đó, chúng sanh ra lúc đó là chúng sanh ra lại thích á là mình mặc sườn sáng đó, mặc đồ bông lành chút, còn á đàn ông á thì chỉ mặc đồ bé đó bông lành chút đó có gì, nhưng mà đằng này á là đi đám á thì chúng của Bồ Đề Bồ Tát gọi là tùy thuận chúng sanh. Tùy thuận chúng sanh nghĩa là gì? Chúng ta nương theo cái đó mà chúng ta làm biến sanh chúng sanh chung là được. Ví dụ như ở chùa chúng sanh ra thì chúng ta cầu lạc, chúng ta chỉ cần cầu ngủ đi chùa đó. Ở nhà thì chúng ta cầu nguyện được, khi mà lên lại thì cái mặt của đồ phải là tôn tích, phải lại cho nó ngay ngắn trang nghiêm đó đó đàng hoàng thì ta được. Còn ta không ngay ngắn trang nghiêm, không có tôn tích đàng hoàng thì ta chỉ đó lại không có tôn kính nhà Phật, không tôn kính nhà Phật thì tổ phước của mình. Nào bây giờ do đó mà đối với nhà Phật cư trú bên ngoài thì ta tùy duyên, nha còn á là đi ở chỗ nào đó thì ta tùy thuận chúng sanh là được tướng bên ngoài, nhưng chúng ta đừng có bị kẹt vào trong cái tướng đó thì thôi. À do đó là ta không có chắc, không có chắc tướng. Bây giờ nãy ta nói là chúng ta tưởng tướng mà ta sửa tâm, như vậy cái tâm là quan trọng nhất. Nên có nhiều người tâm quan trọng nhất, người ta để ý tướng ra ở bên ngoài thì hắn đang bị tu tâm, ông tướng đi từ bên ngoài đi ra luôn, khỏi chung khỏi mỏ khỏi gì khỏi cá khỏi gì trên mặt được. Cái tâm mình là quan trọng nhất, chẳng có gì, có chị người chị ta tu theo vô gì nhé. Tâm mình là quan trọng nhất, cho nên cần phải cảm nhẹ. Ai tu áo dài là sắc tướng, ai tu chuông mỏ là sắc tướng, ai cờ bờ là sắc tướng, không cờ bờ luôn là không có gì. Cứ ra lại không cần phải cờ bờ gì hết, chúng ta chỉ cần tu tập thiền giải phóng tâm mình, đi đến sự tĩnh lặng của nội tâm vậy là được rồi. Sao vì tâm ta bình an là được rồi, tâm ta đồng thể với Phật pháp với chúng sanh giai của Phật tánh ta. Gặp Phật ra thậm chí không lại luôn đó, gặp cái thầy cô á không chào hỏi, mà gặp Phật á thì cũng không lại luôn. Đi vậy đó là mình thấy rõ không? Thấy rõ không? Gặp Phật không lại, gặp cái thầy cô không chào hỏi, và ai cũng là Phật tánh trên ngang nhau mà. Do đó là chắc đó là chắc kẹt về tâm, gọi là chắc tâm á. Hồi nãy á, chắc tư, các chúng ta á chứ các vị Phật tánh từ thạch trên á, nên nó lại tu theo vô vi. Đã ai cũng như ai gặp với thầy quý cô chào hỏi chuyện á, có mấy người tu vậy đó, đầu tinh điển đại thừa, rồi thấy tinh điển đại thừa là cao siêu pháp giới chúng sanh giai của Phật tánh, năng lễ sở lễ tánh phật tịch cảm ứng đạo giao năng tư nghị, có nghĩa là bằng nhau hết tất cả các cái xa đều bằng nhau, tất cả pháp giới chúng sanh giai của Phật tánh, đức phật tánh ta phật tánh ông thầy cũng phật tánh, mọi người xung quanh một điều phật tánh đó. Như vậy đó thì chúng ta là có tánh phật tánh thì không cần ai cái lại ai, không cần ai cái chào ai, không cần ai cái sợ ai hết gì. Cái người này bị kẹt vào ở trong tâm của mình, có nghĩa là chấp thông đó. Mọi người đó chấp đó cái có là mẫu mình, mọi người chấp thông đi trong á là làm mẫu mình. Cái thật của quá trình tu tập của cái gì thích làm ta sửa tâm, cái gì để làm ta làm thành. Bây giờ ví dụ như á, ngày xưa là tử sĩ ta thì đời người có lại ngày không? Không có. Nhưng mà khi ngày xuống thành Phật thì đã đời người lại lại, thì ta lại tướng ngày hay lại tâm ngày? Ngày lại tướng hay lại tâm? Vì ta lại cái tâm Phật của ngày, có nghĩa là tâm chính xác của ngày. Bây giờ tướng mình đẹp thì quay lại không? Nhưng mà mình á là mình tu tập để từ thẩm thấu cái đạo đức, tu tập phát tâm Bồ Tát hy sinh cho mọi người, thì tự nhiên á là ta kính trọng, ta bái lại dần dần, vì ta lại cái đạo đức của tâm mình, đạo đức của tâm hồn, sự chính đáng của nội tâm, chứ đâu phải là ta lại cái tướng của mình biết ngoài đâu, đúng không? Như vậy thì á là đắc chỗ của tâm mình. Như vậy cái tâm mình đang là cái tâm không đắc, do đó mà mình sẽ tu sửa tâm cho đắc hơn nữa. Khi mà mình sửa tâm đắc á, mình sửa tâm đắc sao giờ mình không biết tâm mình đâu, mình lấy tướng bên ngoài làm thứ to để mình quay lại nội tâm mình sửa. Bây giờ ví dụ như thế không, thì là ta nhớ tâm Phật của mình, mình sửa sao cho được tự nhiên cái xã tướng vô nội tâm như Phật. Chúng ta ở đây đã quý vị để đi để tăng trưởng lòng từ bi của mình, để tiêu diệt cái tâm ác độc của mình, đã quý vị để không phát quan trái của tâm với nhau, tức là ô tâm quan trái nhau. Chúng ta lại Phật để tăng trưởng tâm bi hạ của mình lên, và đi cái tâm ngã mạn của mình xuống. Đó là chúng ta bây giờ chưa? Rồi đó là chúng ta đi chùa, đi chùa để ta hướng tâm về cái sự sự thanh tịnh, cái sự an lành, cái sự tốt đẹp, có nghĩa là chùa chiền là nơi cửa thờ, chùa chiền là nơi tu tập, chùa chiền là nơi tu thiện, đến ta để đi chùa để hướng tâm về chư Phật, đi chùa để chuyển hóa tâm linh của mình, đi chùa gặp Phật gặp Bồ Tát để ta nhớ lại tâm Phật tâm Bồ Tát của mình. Như vậy thì các hình tướng bên ngoài chúng ta thờ vẫn có Phật, chúng ta lại để làm lại các ánh sáng đó, bây giờ chúng ta có lại Phật đấy không, nhưng mà chúng ta lại Phật, ta nhìn hình tướng Phật để nhớ lại là chúng ta đang tu tập để chúng ta chuyển hóa tâm mình trở thành tâm Phật, trở về cái từ bi hiện tại. Nghe tiếng chuông để gì? Để thức tỉnh là gì? Để giật mình nhớ cái tội lỗi của mình mà ta sửa. Nghe câu kinh để gì? Để kính lễ các ai? Bởi vì chưa? Như vậy thì các tướng bên ngoài mặc áo tràng, ta gọi là mặc áo giới. Do đó mà ta gọi là mượn tướng mà sửa tâm. Bây giờ ở ngoài vô ta mượn tướng gì? Mượn tướng chùa, tức là cái nhà chùa. Cái nhà chùa phải cách theo kiểu nhà chùa, có lâm thiên hộ pháp, có thờ, thì có máy công đã vân vân, ta nhìn xem là ta thấy cái chùa. Mà cái chùa để làm gì thì chùa để tăng chúng tu tập, và chùa thờ Phật, chùa tiếp chúng độ sanh. Ta nói là có một cái nhà chùa thì lại bớt đi cái nhà tù, có một người tu thì bớt đi một người già tội lỗi, tức là một phạm nhân. Một người tu tập thì bớt đi một phạm nhân, một cái chùa thì bớt đi một trẻ nhân. Cái trẻ nhân có thì chùa không, còn người tu tập đông á thì cái trẻ nhân cả ít người. Như vậy thì chúng ta thấy mình thấy cái chùa tức là mượn mình đứng cái chùa, nhìn cho cái chùa đó, quý vị làm kỹ lưỡng tay kỹ lưỡng tinh thần đó, phải không? Có bao giờ người ta nhìn cái chùa người ta nghĩ tưởng cái sao không? Có bao giờ đi chùa nghĩ tưởng cô bài? Rồi giờ đó là chúng ta nhìn cái chùa ta nghĩ tưởng tới con thầy cô tập tới bà cô đó, ta nhìn chùa nếu nghĩ đến món ăn thì ta nghĩ đến món chay, quý vị thấy không? Tất nhiên là qua đứng chùa nghĩ cái gì đó, quý vị qua đứng chùa ta nghĩ về người bước chư Phật, nghĩ về quý thầy tu, qua đứng chùa ta nghĩ về kinh sách, qua đứng chùa nghĩ về chay là nghĩ về làm thiện đó mà. Nên cái chùa ở đâu chúng ta nhìn chỗ đó ta tâm mình hướng về làm thiện, không là nhìn mình đi đâu ta nhìn cái mái chùa ta tự nhiên tâm ác đó ta ra dần tâm ác ác xuống. Khi mà ta nhìn thấy mái chùa đi ngang, bởi vì chùa là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tâm. Và cái gì như vậy thì cái chùa để nhìn vào và biết đó là Phật, nhìn vào biết đó có cái thầy của cô đang tu tập, nhìn vào biết đó trong đó có kinh sách, nhìn vào cái mái chùa cái gì cho ta nhẹ nhàng mới đi đốn cái chùa đau khổ đi dọc vào vô ra xin đâu hay chùa. Bây giờ mình suy nghĩ ra, bây giờ đau khổ nha, tự nhiên mình nghe ông chồng có đứa bé ra dỗ mình có hai đứa rồi đó, cái gì mà bây giờ hết là hết giải rồi, bây giờ ông làm gì đó mình đau khổ quá rồi đi lang thang không biết chạy xe đâu, chỉ có bữa chỉ được một bè ha, để mọi người đang á chạy xe mình đang suy nghĩ nè, cái dòng suy tư mình suy nhiên cái điền ngang không nhỉ? Đó, tự nhiên á, cái đứa trời đã tên đó là đàng hoàng ha. Đó, cái gì? Tự nhiên điền dễ sợ tên. Người nào vừa vô tới mà cảm thấy đứa điền này à, ở ngoài ha, cái gì? Điền tướng á, như là đi thời gian, ngang như ngang như ngang, như mà vô cho nó. Đó là.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nhưng nhập đường đã sắp thầy để ý giữ thầy à, ra đậu cái xe ở ngoài cặp kinh. Hai người dành chỗ đậu xe chứ lợi à, hai người đậu dành chỗ đậu xe. Tôi đã tới trước này. Tôi sao mà đang nghe vô rồi. Lại nghe vô nào thì chạy qua bên xí là tôi vô đây. Chúng ta nói nghe vô. Bữa nay tôi đi chùa. Bữa nay tôi đang trai. Bữa nay tôi đang đi chùa. Không đi chùa.
Có người nào mà mặc áo chàng lên nó mà đặt cọng cá không?
bây giờ tôi vô mặc áo chàng tôi ra làm đầu cá có không, chỉ ra phóng sanh thôi. Rồi á, rồi mặc áo chàng có khi nào mặc áo chàng mà để đi ăn trộm không? Có khi nào mặc áo chàng vô là rình rình ta đi ăn trộm không? Không có luôn. Có bao giờ mặc áo chàng á mà vô cái quán ăn móc không? Bây giờ biết ăn móc không? Thôi còn chuyện ăn móc đã kể cái chuyện lần nữa. Nó đoạn trường, nó đau luôn lắm, nó đoạn trường lắm. Có chú Phật tử à, xê bình đi chú tội vậy. Có chú Phật tử à, 72 tuổi rồi, đi về Việt Nam bắt đầu giáo thủ uống cà phê. Vì mà Việt Nam có cái là uống cà phê mà nó có cái hem móc đó biết không, cái giọng á. Chưa quá cà phê, quá cà phê nó nói giọng ra toàn nghe, toàn nghe nói gì đó, một là gọi là biếu đi quân thưa, gọi là ờ xích tăng là biếu qua đi quân thưa. Thì nó bắt đầu là sit on the hem móc. Mà ai vô á thì phải là sit together. Chỉ ta biết là gọi là cà phê giọng, gọi là hem móc có gì. Không biết bên Mỹ có không à? Không có. Cái này Việt Nam có. Việt Nam thì gọi là hem móc có gì. Đó là gọi là uống uống gì. Uống á, không biết là uống có mà đi cà phê rồi.
Yeah.
chúng họ rền giác chân chánh niệm. Đã đến giờ tăng dụng công, sao đang ngồi gần chùa khóc tan kể lệ. Tới giờ ta lên thủ tinh là thị tôn, ta lên thủ tinh ra bờ hè mày bắt hai cái năm một con ngon khóc khăn để lễ mẹ bởi vì đối với chúng có nghe lan nhớ khóc thì lan nhớ anh mà cái việc hai đứa cái này nó là khóc tay thì tôi không có nhớ Phật thì nhớ ông Thích Thanh là khổ dữ ngân ra. Tại sao đang khổ? Tại vì gia chúng nông nghiệp, phải không? Gia chúng nông nghiệp bỏ ở mấy năm xây dựng có mấy má đi về để đi cho tiền ăn là lén chân phải không? Để đi ra tiền là để đi cho tiền ngọn đang dành dùng mấy lâu nay chứ đi làm lỗ phí dừng ra. Nếu mai sau danh phận đỡ rèn xin nhớ cái phủ vàng tình xưa khi mà đó. Làm thị mới có nhiều bố thí bố sanh và xem đi 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 đâu được vậy? Đa cái gì? Có phải là bỏ ông mà làm gì? Bỏ ông mà làm từ thiện không? Này bỏ ông đi nghe cho quỷ chết chưa? Này có tin quỷ không tin Phật? Phải không? Do đó tin quỷ đấy là bị trở lẽ cái họ đó là cuối cùng mà là sao cái gì? À cuối cùng chết luôn. Sống sao nổi sao? Giờ lên chúng ta sống nổi đâu? Đừng nổi sống hoài. Không có được có thể tự giác thành tựu đạt tai nạn của Phật Bồ Đề. Sống thì niệm Phật chết về Tây Phương. Giờ đó mình thấy á, lan như chùa đầu của mình kinh nghiệm nha. À quý vị, cái gì mà đối với chúng ta á quý vị, thôi tin tưởng tin chuyện vừa thôi. Dạ, thì ba ông thấy là ước cũng nhiều bố thí, thì ba ông đưa cho chị chê, đưa chị về, lúc đầu tiên hãy móc cho chị được đó. Là đừng có hận nha. Đó, cái gì được đó, thì có nói sẽ được không gặp thời gian đi, đưa lại được lại chỗ có sức nha. Thì nó tội nghiệp đó, chùa có một mình à. Ở đây này, thầy đồ tư chỉ phần cái nghèo đó, hai cái mồ không không chết thầy. Đó, cái gì? Nên ba nó cái à, giới tức là mượn cáo, ta nói gì giới được nhà Phật mà giới được ta giữ gì giữ trong tâm của mình, trong tâm luôn luôn nhớ những cái điều bỏ ác làm lành. Giới tức là làm lành đó quý vị. Tại sao gọi là giới? Giới là những điều còn ngăn cấm, mà ngăn cấm gì? Ngăn cấm làm ác. Tại sao Phật cho làm ác đó quý vị? Làm ác là gì? Quả ác mà mình muốn á là tốt hay là muốn ra bỏ mình nó muốn làm tốt mà tốt tự làm ác. Mà mình đâu biết được việc là ác thì nào không đâu. Đức Phật chỉ cho mẹ ạ. Sẽ thành viết ác á, trời cấp ác á, ngoại đình ác á, nó giáp là ác á, uống rượu quỷ ác á. Nó có gì? Những cái đó là ác thì nó gọi là dễ lắm. Thấp nhất rồi làm dễ lắm. Vừa lên tên tám, các bác con trai dễ. Ông thì phải lên tám chế cấp rồi dễ con trai dễ. Để chúng ta không diễn trần được thế gian, thì đến sức thế gian. Ông thì biết á là trong Tây Du Ký Vô Thừa một nhân vật mà hát hát là nhân vật gì đó? À, chứ bát giới thì thấy bát giới không? Bát giới tám cái giới cấm đó. Ông Vô Thừa không biết nói gì ra là ai mà nghĩ trần mà phải có lá giới cấm được đi được trần. Còn không lá giới cấm là không có đi được trần đâu. Đó, cái gì nên gọi là chư bát giới, chư là ông heo. À, còn bát giới tám cái giới cấm phải cho người mà mê trần của vũ trụ nè, phải có tám cái giới cấm cái trị qua đến vũ trụ, mà không có tám cái giới cấm cái trị qua đến người nào đi tu tập bắt con trai đó thì sẽ ra trần duyên từ từ bước lên chồng bắt trai, cái đó là tập làm thánh bất mà nhờ giới bắt con trai đó ra chứ phải chuyện đơn giản đâu. Do đó chúng ta thấy được á là khi mà mình mượn tướng bên ngoài, mượn cái chuông cái mỏ để đi để đánh thức tỉnh kêu người quay về, chúng ta đang mê mà mình đã chúng mình nhìn thấy cái đó chúng ta là an vui, cái đó là hạnh phúc của chị. Nhưng không ngờ ngờ quý vị tới chừng mà chúng ta nói tiếng không ngờ nhằm khi đã buồn, nên giữa đêm khuya đêm trường tỉnh mình không quý vị hát cái bài tôi trả lời đã không ngờ tôi đã làm gì tưởng đâu nghĩ đâu nói sợ cái dài nào ngờ cái cảm tích hoài động chúng tôi đã làm đưa anh để đi trường nghe tiếng thở là mình nên mình làm gì bởi vì chúng ta quả trong kinh đạo Phật gọi là mùi nhân quả. Mình làm không biết nữa cái nhân đó, mình gieo không biết mình khổ hay không khổ nữa, mình nhà gieo đó là sung sướng hay là đau khổ mình biết Phật chỉ cho mình luôn. Cái gì có nghĩa là tám cái thế để Phật chỉ ra cho mình luôn. Nên nghe tiếng chuông mà nghe tiếng ngõ đó quý vị là thức tỉnh hồn hay với mình quay về với nẻo thiện đó quý vị. Nên nó có những người ta nghe tiếng chuông nghe tiếng ngõ rồi ta giật mình nó tỉnh thức lại, nên ở trên cái mỏ đó là khắc để cá quý vị thấy không, cái mỏ khắc để cá không á, trong tất cả các con ngủ thì đều nhắm mắt, chỉ có ốm đi qua ăn cá là không có nhắm mắt thôi. Thì mở mắt cho cháu tối ngày nè không nhắm mắt có nghĩa luôn luôn lúc nào cũng thức. Thì nhà Phật gọi là thức tỉnh nha quý vị, thức mà phải tỉnh nữa, thức không tỉnh không được quý vị. Tỉnh là gì? Tỉnh có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng biết mình đang làm cái gì, mình đang nói cái gì, mình đang nghĩ cái gì, mà muốn biết mình đang làm gì, đang nói gì, đang nghĩ gì thì mình phải có sự kiểm soát về chính mình, thấy không? Người thức tỉnh là người biết kiểm soát lấy thân khẩu ý của mình. Kiểm soát là sao? Đứng trước tất cả các cảnh trần, mình đừng có quan sát trần cảnh mà quan sát khi tâm mình đối diện trần cảnh là cái tâm gì, là cái lời nói gì, là cái hành động gì. Khi chúng ta đối diện với trần cảnh xung quanh, đối diện hoàn cảnh xung quanh, còn có người đối diện hoàn cảnh xung quanh không biết mình nói gì, không biết nghĩ gì, không biết mình làm gì, mà chỉ mình để ý cái người xung quanh mà thôi. Do đó gọi là vọng trần, chạy theo trần, nghĩa là cái cảnh trần là ta giao động lôi theo cái cảnh trần, làm cho ta đau khổ giao động lôi theo trần. Do đó khi á mà mình về nhà mình thức tỉnh vào cái chuyện ba ba ăn chay, đó không, thức tỉnh là ta ăn chay, về nhà phát tâm chay làm một ba ngày. Tại sao thức tỉnh là về ăn chay? Về ăn chay là tướng có mang nuôi thân lên không, nuôi thân này ở thì cái gì mà không được dành giữ nhân, cái gì ăn không được đâu quý vị. Chứ đợi cái chuyện ba ăn chay cái gì không sát sanh thì cái gì, cái thứ nhất chúng ta bị nghiệp sát, không bị nghiệp sát ta sát lại mà mình sợ nó sát không, tức là sợ ta giết mình không, đánh còn sợ nó gì giết nên mình không, mình sợ người ta giết mình nên đừng có để người ta giết, mà đừng để người ta giết thì đừng có gây cái nghiệp giết, mà đừng gây nghiệp giết thì đừng có sát sanh. Đó thì không sát sanh là tốt nhất là ăn chay, chưa giác ăn chay không sát sanh đâu nghe quý vị. Có những người giác ăn chay không sát sanh, có những người là ăn mặn mà sát sanh, có những người ăn mặn mà không sát sanh. Đó dần dần có ba dạng, một dạng ăn mặn sát sanh, dạng ăn mặn không sát sanh, dạng ăn chay sát sanh. Đó quý vị, còn cái dạng tu là dạng ăn chay mà không sát sanh. Đó tu là ăn chay mà không sát sanh, hai cái đó kèm theo rút bột, còn tất cả cái dạng kia là đời và thực hiện. Còn mình ở đây á chay mà không có sát sanh, mượn cái không ăn chay để gì, để tâm sát sanh để gì, để tâm thiện cho nó còn, tâm không thiện còn sao thành Phật được. Đó quý vị, tâm thiện còn thành Phật chứ, còn tâm không thiện sao thành Phật, nó không có Phật nào giữ chứ á, chỉ có chúng sanh giữ là đức Phật hiền. Do đó tâm lương thiện là tâm Phật, nên mình không sát sanh thì cái tánh thiện mình còn chay đi chẳng còn ngon, còn hơn quốc vị tôn gia hầu. Không sát sanh thì mình không gieo quan quá thù quan trái gì cho ai trên á, hơn không, và ăn cá chay lạc là cái tâm hồn mình thanh khiết, tinh khiết, mình không có chịu quả báo sao. Nếu như thấy sát hàng còn từ xưa cái chứa lên hòn núi cao, đó quý vị mình ăn cái con này con kia nó nhiều lắm, nợ sinh mạng ta nhiều lắm, nên những người là trước khi chết thường hay thấy cái con vật nó về trong ai đi hội thì thấy biết rồi, trời út lên nó vượt ta em út lên ba ba ai vượt ta ở trên gà nó vượt ta từng bầy từng bầy, hỏi sao gà vượt nha mà bác giữ vậy anh út. Ủa bây giờ thấy ông bán ăn cánh gà, cái chân gà, cái đầu gà, với mề gà, ăn có ba bốn thứ à. Cánh gà, chân chim gà là đùi gà, ăn cánh gà, ăn đùi gà, ăn đầu gà và bề gà, à, gọi là tứ đại ngon nhất ở trong bệnh gà.
Đâu ăn?
Mà ăn gà gọi là hai chim chín cần mới ăn nha. Chứ còn mà ăn gà bình thường hai cái hai chim chín cần. Gà đi bộ. Ở Mỹ đâu chứ ăn hiểu. Hai chim là đi bộ. Niệm Phật không béo no, đi Phật
phần đông muốn nghe tới tên, chúng sanh muốn được nhắc lên cho nên mới niệm tới tên thần ngài. Mình niệm danh hiệu của Phật để mình hướng tâm về Phật. Tức là cái tâm niệm mình á hướng về Phật, cái tâm hướng về Phật là cảnh giới của ta bà, cảnh giới của chúng sanh. Hướng về Phật là hướng cái cảnh giới của thánh, hướng về Phật là hướng về chân thế, còn hướng về ta bà là hướng về thực tế. Hàng ăn uống mặc nghĩ tất cả các ta đang hướng về ta bà. Bây giờ niệm Phật, miệng niệm danh hiệu Phật mà lòng tưởng về chư Phật, là tưởng về chân thế, chân thế là tưởng về giải thoát không chính bác không ràng buộc. An vui hạnh phúc từ bi thị xã cho đường cho lạc tịnh của bốn tính các bạn. Ở đó là hướng về chân thế. Đó là niệm Phật hay lắm. Gán niệm Phật trì tâm bất chỉ khi lâm nguy có Phật độ. Niệm Phật sẽ kiên cương một thể. Cái người niệm Phật không thành một pháp xung quanh nó gia hộ cho mình. Mười phương chư Phật thì đại Bồ Tát không qua gia hộ cho mình. Tùy vào tâm niệm Phật đạt cái cảnh giới nào. Bây giờ dụ như ta nhiếp tâm ha, thành tâm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cũng thành lòng thế thôi. Niệm thành tâm như nào thì là tâm mình nó an trụ như thế. Mà an trụ như nào thì nó kết hợp với cái cảnh giới như thế. Ví dụ như cảnh giới của tơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cảnh giới của Phật thì Bồ Tát, nhưng cảnh giới Phật thì tâm mình an trụ vô đâu thì nó kết hợp với cảnh giới đó. Ví dụ như chúng ta nhận thầy radio số FM à 50 hertz, 51, 52, 53 như vậy thì cái tần số dao động nào thì mình tập dính cái tần số đó, mình tâm mình dao động nào thì tập dính cái tần số đó. Nên lòng thành tâm thành lòng là tất cả tâm ác thành tâm hết. Cái lòng thành tâm thành lòng hết tâm ác đó, tâm động loạn nó tương chỉ một lòng nghĩ tưởng cho Phật thôi. Là thành tâm thành lòng nó có gì muốn thành tâm thành lòng á là ở nào có gì từ đường đi xe đi máy bay rồi mình đâu lòng gặp cảnh thành lòng thành tâm. Bởi thế đi ngoài nào thế là đi ra xuống thế gì hàng sau nó thông báo xin quý khách bình tĩnh calm đi please vì bão lớn không đáp xuống được nên nó bay bay vòng vòng đợi hết sang mới đáp. Ồ rồi nãy nhốn nháo thì sắp đáp được có gì ta đứng xuống à con giáo đến ăn buồn dịch lộn rồi. Làm cái gì nhốn nháo nhốn nháo tự nhiên á chiên thông báo phải học như cái máy bay lạnh khi một sự tĩnh lặng rất ngột ngạt bắt đầu cái gì sao cái đợt tĩnh lặng đó phải chừng 30 giây là nó lắng xuống mà không ai nói một tiếng nhỏ nhất cũng không có nhất nhất cũng không có nhất nhất luôn cái gì á là thấy ghê gớm vậy đó. Vừa thông báo xong là cái gì mới bị ngang cả một là cái không gian trên cái máy bay tĩnh lặng ghê gớm luôn. Không ai nói một lời nào cả, không nhúc nhích luôn, thở không đến mặt mà thôi. Bắt đầu á nghe xù xì lên xin
Nam mô Di Đà Nam mô Di Đà Nam mô Di Đà
bắt đầu lớn rồi nè
Nam mô Nam mô Di Đà
nghe thành tâm dễ sợ não giờ tâm mình nghe thành tâm thành lòng mình không biết thành tâm thành lòng làm sao không biết não giờ nghe không biết. Bây giờ mới biết lần đầu tiên ta niệm Phật thành tâm thành lòng sao cái gì? Nghe giảng mình đọc sách cũng không biết có niệm thành tâm thành lòng sao? Không biết cái trạng thái làm sao? Bây giờ mình nghe biết liền luôn, nghe nó biết người này thành tâm thành lòng này, chân thành này.
Nam mô Nam mô Nam mô
nghe nó thành tâm dễ sợ luôn. Nghe là muốn độ liền. Con người ta lâm nạn niệm Phật thành tâm lắm, lúc mà lên làm mổ à bây giờ sắp được thuốc mê rất đâu niệm Phật thành tâm dữ lắm. Bởi vì mình muốn biết niệm Phật thành tâm thế nào thì về nhà mình niệm mười phương chư Phật gia hộ á mình sắp cho mình cái việc khó đó. Có gì kêu ông bác sĩ gây mê á phong âm thì mình đó coi cô nào mà theo con người ta đạo Phật á đó mới gì nhất là bắt con niệm Phật nha. À, Phật theo đạo Phật theo lúc đó niệm Thích Ca niệm Quan Âm à niệm A Di Đà để cho các bạn mà cần chụp thuốc mê đó, đó bác sĩ là đặt màn hình nhắn lên ra rồi để máy ghi âm nó đi sao kêu đem về đưa cho mình nên phải bắt trước theo đó là chắc ăn liền. Trước khi mà ta là sách không chắc ăn á là phóng đá mà được đi không biết có được về đâu. Cái đó có được đi chụp thuốc mê mà được đi
nào có được về đâu, lượt đi có được về đâu. Nên trước khi mổ thì ký tên chồng, ký cho vợ, vợ ký tên cho chồng, ký cái gì biết không? Ký chết phúc trần. Trước khi mổ ký chết phúc trần, chết trần là đâu chứ mổ. À, cho nó ký trước khi mổ á là ký đã là chết phúc trần. Do đó mà ra phải là tăng niệm Phật rất là thành tâm, rất là thành lòng. Và đối với các cái cảnh giới của mình của chư Phật, nên khi chúng ta niệm Phật, cái tâm mình á, tâm hồn mình lắng động xuống, mình hướng về chư Phật làm chuyển hóa tư duy, chuyển hóa nguồn tư tưởng, tức là cái năng lượng của mình nó từ cái năng lượng trừ xấu ác dơ sang cái năng lượng thanh sạch nhẹ. Niệm Phật đó quý vị thấy cái bình thường chứ không phải bình thường đâu. Tâm mình thành chuyển hóa từ cái hướng là ả sang hướng bình, từ tâm mình tâm hương đã quý vị hướng tới sự cao siêu, hướng tới sự tiên thượng. Thấy niệm Phật rất là đơn giản vậy đó. Đừng có bao giờ nghe người nào nói niệm Phật đó cho mình như đó là mỹ nhân mỹ nhân mỹ nhân. Có nghe người nói vậy đó quý vị không? Đâu, mình niệm tới mỹ nhân mỹ nhân mỹ nhân, cái miệng mình niệm thôi, nhưng là tâm của mình không có mượn tướng mà sửa tâm. Còn mình niệm tới Phật mượn tướng sửa tâm, hai cái hoàn toàn khác nhau. Bây giờ ví dụ như đó, mình kêu quá à, cái gì mộng trầm chân ước hẹn tan rồi đến lầu ấm hoàng còn đâu mà lời thề sửa dịch cho chân. Thì lúc đó cái tâm của hàng Phật tử chỉ làm thành thánh được không? Tại vì đâu có mượn cái danh hiệu của cái tên của anh của Mộng Trầm mà sửa tâm đâu. Hoặc là Mộng Trầm hồi hát lên nghe tiếng người yêu gọi tên hàng Phật tử, em quay vào trong giấc mộng nghe tiếng xương kia kéo gọi tên. Sửa được tâm thì họ phải diễn thêm đó, cái gì cũng làm nên. Nên người ta dựa vào đó ta chỉ thích trong niệm Phật, ta là niệm Phật của Mộng Trầm, niệm Phật của Hàng Phật Tử, niệm Phật của Nguyễn Anh Na, làm sao sửa được tâm không đâu. Cái gì chúng ta mượn vào câu niệm Phật để ta hướng tâm mình về chư Phật, hướng từ đã ác sang thiện, hướng từ cảnh giới của chân đế tục đế sang cảnh giới của chân đế, thì hướng từ đã chuyển hóa cái dùng năng lượng dơ của tâm mình trở thành dòng năng lượng thiện. Đó quý vị niệm Phật thời gian quý vị sẽ thấy tâm mình chuyển hóa liền nha. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật, thấy bình thường thôi, không có gì không. Nhưng mà tâm chúng ta tập nghĩ được đến Phật. À quý vị niệm Phật là phải là để cho đức Phật tốt cho đức Phật, mà niệm Phật là chúng ta để tốt cho mình. Mình chuyển hóa dòng tư tưởng dòng nội tâm, nên từ đó niệm Phật kim cương hộ thể. Chú của bên Lào ổng chết rồi, có con dâu của Việt Nam điện qua, con dâu của Việt Nam nói thôi ở nhà thì có cry nha, đứng xung quanh á bắt đầu niệm Phật đi, bắt đầu á ông lên quay lên quay lên, giờ nó đè nó quá trời đè, giờ á hỏi ai đè á, là mấy con tao ăn á, cá con gà con vịt con trâu con bò nhìn quá trời đè xung quanh nhiều hết, ổng nghẹt thở quá tôi quay lên tiếp thấy gì mấy đứa con đứng vòng vòng chỉ chấp tay niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì thôi ăn thường thường vậy thôi ăn quý vị. Ông là niệm lớn 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 nhiều ba của con niệm lớn lên hỏi ra đi ba nó giãn ra ơi, tức là niệm càng lớn thì giống mình như dùng năng lượng á mạnh hơn của chứ còn phóng quan gia hậu quan gia trái chủ giãn ra nó buông ra từ từ đó. Cái gì giống mình như tiếng nổ nó văng ra ngoài vậy đó. Dạ Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Phật ta đem A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tiểu lượng không chịu tan ra 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 t niệm mấy cái hồ ta của Việt Nam chúng ta thánh dẫn sống đợi sống 3 năm nữa, trong 3 năm nữa tu không kiếp trước ngày chết đó, thì bây giờ tự nó đẹp thật là mỹ an mỹ an đi, ta niệm Phật ta tưởng tới Phật, cái tâm mình tưởng tới Phật là mình tưởng tới gì, tưởng tới lành thiện, niệm Phật đó là ta tưởng tới sự bất nhiễm, niệm Phật đó là ta tưởng tới lòng từ bi hỷ xả, niệm Phật tưởng tới tâm Phật của mình, nên tất cả những cái chúng sanh tâm sanh thánh, những cái án Phật trong tâm mình không còn. À, quý vị nên niệm Phật hay lắm, chư Phật chư thiên chư Bồ Tát phóng qua gia hộ. À, quý vị nhớ câu luật tự Di Đà, trần gian đáng niệm có mà chúng ta yêu thương. À, quý vị niệm thì phải nghĩ si, nơi thế gọi ta bà lập thế nhiều, ta bà tiền cắt tiền xu, ta bà giữ giả hận thù cùng nhau, nên đời mới khổ mới đau mới đớn. À, hỏi ta bà có chứng dược dài, trăm năm như lễ còn cay, ngàn năm tiếng khóc hận hoài trong tim, thanh trang tư tưởng mà tìm, hàng ngày niệm Phật hàng đêm tu hành, ăn chay niệm Phật làm lành, giữ tâm mà niệm Phật sẽ đạt thành mai sau. Như vậy thì ở trong kinh Pháp Hoa thứ hai, Đức Phật dạy tất cả các nước pháp phía bên ngoài là cái phương tiện để ta trở về tâm Phật, trở về tâm lành thiện, trở về cái tâm an vui, trở về tâm quan hỷ, trở về tâm từ bi hỷ xả, trở về tâm bất nhiễm bất động của mình, để bao mòn các kiến sự diện trái để trở thành Phật ở trong tương lai. Thành Phật là cái tâm thành Phật, chết rồi tướng này mất đi hết, tướng dầu thì đẹp tới cỡ nào, như qua hậu Miss World đây nữa thì cũng vô là hữu tốt, anh thấy không? À, đẹp giống diễn viên của con rêu đi cũng tiêu, anh thấy không? À, hoặc là cỡ Alexander Long của Pháp cũng tiêu, à ở Mỹ cũng cỡ Marilyn Monroe cũng tiêu, à thấy không? Hoặc là Cindy Crawford, Roger Schiffer hay là Campbell gì là cũng tiêu, à thấy không? À, chỉ có cái gì tánh chân thật nhất là tâm giác ngộ, là tâm tu hành thôi. À, cái gì đẹp cái diễn viên hàng có cái gì à, gọi là cái dòng cúc mà cho thân dòng ma kim chi à, rồi à, kim dòng ha, kim dòng ha nó chết chết đi mùa đông á, chết rồi kim dòng ha chết rồi à, chết đi mùa đông chết rồi. Chết cái cỡ đó không, chết đó còn tiêu sống 800 năm như thành cổ nay có còn chăng, hiểu số như gian hồi ba hai rồi cũng thắng, giàu sang thanh sùng một biết cũng tinh dâm, một đời bằng dọc ngang như hạng võ sau môi gian còn phải bỏ mình, hữu như ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tự tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sân còn.